This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta qua phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao với hai văn phòng tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square bên cạnh Teletron và một văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall. Quý vị nào đang cần những cái vấn đề có tham khảo liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em vợ chồng, tai nạn xe cộ, thì quý vị có thể ghé qua hai văn phòng và chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị cho số phone trong phần giữa của chương trình. Và trong chương trình hôm nay quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, trong vấn đề giấy tờ kết hôn, hoặc là quý vị tham khảo về vấn đề visa đầu tư cho thân nhân của mình với số tiền là 500.000 đô như thế nào, hoặc quý vị đang gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, thì quý vị cũng nên gọi vào tham khảo trong chương trình hôm nay, hoặc là ghé qua hai văn phòng để tham khảo. Và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Vị tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là hân hạnh, cảm ơn anh Nhật Tấn, chào anh Nhật Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, không biết từ tuần lễ vừa qua thì visa bulletin có sự thay đổi nào hay là vẫn như cũ ạ?
Dạ vâng anh Nhật Tấn, là cái visa bulletin thì như cũ, nhưng mà ngày mai sẽ là một ngày rất là quan trọng. Ngày mai là 1 tháng 4, ngày mai là cái ngày đầu tiên mà mình có thể nộp những cái thủ tục mà EB 123, cái thủ tục mà H1B là căn cứ theo đi lao động, căn cứ theo đi làm. Rất là nhiều hồ sơ sẽ được nộp vô ngày mai theo cái diện H1B. Nói chung là một công ty đứng ra bảo trợ cho nhân viên xin cái H1B cho người nhân viên. Thì là mà trong năm nay, trong mai có dự định là trong vòng 1 tuần tới nha, rất là nhiều hồ sơ, có thể là hơn 200.000 cái hồ sơ sẽ nộp vô cho cái diện H1B. Cho những người mà quan tâm tới vấn đề mà xin cái diện đi lao động và có thể xin theo diện lao động.
Dạ vâng.
Cái tuần tới sẽ rất là quan trọng.
Dạ. Chút xíu nữa thì trong khi mà nếu mà không có điện thoại các quý vị khán giả gọi vô thì Tấn sẽ hỏi thì luật sư về một số cái câu chuyện có liên quan đến vấn đề này. Xin được chào khán giả đầu tiên ở trong chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Quý vị có thể gói gọn trong những chủ đề đó với những câu hỏi mà quý vị có thể ghi sẵn vào dưới giấy để mà quý vị hỏi cho gọn và cho nhanh nhé. Vâng, xin được chào khán giả đầu tiên. Xin cho biết có
gì. Alo, phải anh Việt.
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào Việt Tấn, chào Michael Cao, một luật sư. Em tên Dũng ở Forward. Em xin hỏi là em có nộp hồ sơ cho anh chị em năm 2007. Đồng thời thì vợ em cũng làm hồ sơ cho anh chị em của vợ em cũng năm 2007 làm chung. Nhưng mà năm khoảng 1 tháng sau thì em nhận được cái receipt của sở di trú, nói là đã nhận được hồ sơ và vợ em cũng cùng thời gian. Nhưng mà 1 năm sau thì em lại nhận được cái giấy approve hồ sơ và chuyển qua Cali. Nhưng mà vợ em thì không có nhận giấy đó cho đến ngày hôm nay. Em muốn hỏi là hồ sơ của vợ em bảo lãnh anh chị em như vậy có bị trở ngại gì không, hay là cái chuyện đó là rất là bình thường. Câu thứ hai nữa là từ 2007 đến nay thì mấy đứa em có đứa bỏ vợ, có đứa sinh thêm con, thì mình có thể làm bổ sung ngay bây giờ hay là mình chờ đến khi phỏng vấn hay là như thế nào? Dạ hết, em xin hết để tắt máy để nghe qua radio. Cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Dũng. Cái phần đầu tiên nha, là cái hồ sơ của anh thì approve được một năm thì cũng ok. Nhưng mà thông thường là mình muốn approve là approve trễ hơn, cái lý do là theo cái luật CSPA, ví dụ như trong những cái trường hợp mấy đứa cháu của anh Dũng, ví dụ như là mấy đứa con của ông anh bà chị mà mai mốt mà nó quá 21 tuổi, có thể là nó không được ăn theo ba má, thì nếu mà nó chấp thuận sau thì càng trễ càng tốt. Cái lý do là mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi nào trong cái trường hợp thứ nhì của bà xã của anh. Tới thời điểm bây giờ mà nó chưa approve thì có bình thường không? Thì theo Michael thấy bắt đầu là nó hơi bất bình thường, là lý do là thường thường người ta không có đợi 9 năm đâu, hay là 7, thì thường thường là trước đó dài 3 năm, nhiều khi đó, theo kinh nghiệm của Michael thường thường là 3, 4, 5, 6, 7 năm là người ta approve. Tuy nhiên Michael khuyên nha, cho những quý vị nào mà có quá đơn rồi, mình lúc nào mình cũng có thể lên mạng check là hiện tại cái hồ sơ đang tới đâu. Mà thật sự là nếu mà mình đánh vô cái số receipt number, số quá đơn của mình đó, vô cái trang mạng của sở di trú mà thật sự là nó nói vẫn still pending á, vẫn là đang giải quyết hồ sơ mà chưa được chấp thuận á, thì là vẫn là ok. Tại vì nếu mà nó approve trễ 9 năm thì mình có thể là lấy cái thời gian đó mình trừ lại, ví dụ mấy đứa bé, mấy đứa cháu nó lên thành 25, 26 tuổi, miễn sao là nó chưa lập gia đình mà trừ lại cái 9 năm nó vẫn dưới 21 tuổi, okay, thì vẫn được ăn theo được ba má theo cái luật CSPA. Trong cái trường hợp mà gia đình mà ly dị, hai vợ chồng ly dị hoặc là có thêm con, thì là cái người chính, cái người được bảo lãnh, cái người mà anh chị em ruột của anh hoặc là bà xã của anh á, cái người đó vẫn là được đi. Và cái người khi visa tới nha, khi mà sắp phỏng vấn ở lãnh sự, và cái người hiện tại, cái người chồng, người vợ hiện tại của cái người anh chị em đó sẽ được đi theo, và mấy đứa nhỏ con của mình thì đương nhiên là được ăn theo, miễn sao là dưới 21 tuổi sẽ được ăn theo ba má. Cái vấn đề mà bổ túc ngay bây giờ hay là đợi tới gần khúc cuối thì mà cũng khuyên chắc là đợi tới khúc cuối hay hơn. Tại từ bây giờ tới khúc cuối có thể là thêm 2 là 7, mà bây giờ nó mới giải quyết tới 2 lần 3 thì cũng có thể là thêm 3, 4, 5 năm nữa thì có thể thêm đứa, 2 đứa nữa, thì lúc cuối cùng bổ túc á, thì theo kinh nghiệm của Michael nó là hay nhất, bổ túc lượt hết là hay nhất anh.
Dạ vâng, như vậy thì anh đã rời khỏi đường dây và anh cũng nghe luật sư Michael Cao nói rồi. Mà anh có thắc mắc vấn đề mà còn nghiêm trọng hơn nữa thì quý vị có thể đến để tham khảo những văn phòng luật sư nào mà quý vị tin tưởng nhé. Vâng, xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Mai của Cao trong chương trình hôm nay. Xin được chào thính giả thứ hai ạ.
Hello.
Cho biết quý danh của cô luôn.
Tên chị là tên Kim. Chào luật sư, chào anh. Em có câu hỏi là em có đứa em trai 21, trên 21 tuổi mà mẹ bảo lãnh, là mẹ có quốc tịch bảo lãnh hồi tháng 10-2008. Thì hiện tại giờ là visa đã đóng xong xuôi hết rồi. Yeah. Nhưng đến lúc này á, thì là mẹ bị chết. Cho nên muốn hỏi là cái hồ sơ của đứa em trai đó có được tiếp tục để mình xin theo một cái chương trình gì, hay là có người khác đứng bảo trợ kế tiếp không?
Oh wow. Mẹ mới qua đời chị.
Dạ.
Yeah. I'm sorry chị. Dạ. Yeah. Wow. Dạ, cho những cái câu trả lời nha. Thứ nhất đó là mình biết bao giờ là định cư xong, mình phải qua hải quan. Mình phải qua hải quan thì cái hồ sơ định cư nó mới xong, lúc đó mình mới thành thường trú nhân. Tuy nhiên đó là trong cái trường hợp này chưa phỏng vấn, thì khi mà cái người đứng ở bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ nói chung là nó chế theo, mình có thể là khiếu nại với sở di trú để xin thay thế. Có người trong nhà, ví dụ như là chị đi, chị là con ruột của mẹ, là chị của cái người em ở Việt Nam, có thể xin phép sở di trú đứng vô thay thế, nhưng mà cái vấn đề thay thế nó không có bảo đảm. Cái đó là hoàn toàn cái sự quyết định của sở di trú, người ta có thể từ chối hoặc là người ta có thể chấp đồng ý. Nói chung là khi mà cái người đứng ra bảo lãnh qua đời thì hồ sơ nó bị trục trặc rất là nhiều. Nhưng mà một lần nữa mà cô khuyên chị có thể xin phép sở di trú đứng ra thay thế. Nhưng mà cái vấn đề xin phép nó mất thời giờ lắm chị, có thể là 6 tháng, 5, 5 rưỡi, 2 năm đó chị.
Cho em hỏi là hiện tại ba em còn sống, cho nên cái hồ sơ có thể là bỏ tên của ba em hay là như thế nào, là em người bảo trợ tài chính thôi, còn ba em là cái người thế vô không?
Dạ, cái thủ tục mà xin thay thế nó gọi là humanitarian reinstatement, như humanitarian, cái chữ humanitarian là nhân đạo, reinstatement là thay thế, giống như là để tiếp tục hồ sơ, để thay thế, để tiếp tục hồ sơ. Nó không có bắt buộc là phải là chồng ba, nó không có bắt buộc là phải là cái người ngang hàng thay thế, mà là những người trong nhà, ví dụ như là chị đi, ví dụ như là ông anh, ví dụ như là ông chú, nghĩa là anh của mẹ, ví dụ đó, em của mẹ, ok, vẫn là ok, miễn sao là cái điều kiện tài chính và cái điều kiện mình phải chứng minh là lý do tại sao mà nếu mà không tiếp tục hồ sơ thì cái người bên Việt Nam rất là tội nghiệp, rất là không có công bằng.
Rồi xin chào chị nhé, chúc chị may mắn nha, xin chào chị. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến di chúng, tai nạn xe cộ, bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh vợ con, hoặc quý vị nào có thân nhân muốn tìm hiểu về luật đầu tư, visa đầu tư, visa du học cho con em của mình. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, 817-899-4110. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello. Chào anh ạ.
Cho biết quý danh của chị luôn ạ.
Dạ, em tên Thanh ạ. Em bảo anh tên ạ.
Mời chị Thanh.
Em cho anh hỏi, em đã ly, em qua đây được 4 năm mà em ly dị chồng em mất được 3 tháng. Đây được 4 năm rồi, em muốn em về Việt Nam á. Hỏi giấy tờ, em muốn đậu lãnh chồng sắp cưới của em qua khoảng lâu lâu.
Dạ. Xin lỗi chị, là chị lặp lại lên mừng là chị qua đây 4 năm rồi, chị có thẻ xanh đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà qua chị muốn bà lãnh chồng ở Việt Nam, bây giờ là muốn bà lãnh chồng ở Việt Nam.
Dạ, em định sang năm tới em về làm đám cưới nha.
Dạ, nghĩa là bây giờ là chưa, chị qua Mỹ theo diện gì, chị cái thẻ xanh của chị theo diện gì?
Dạ, em theo diện bên chồng bảo lãnh, anh chồng bảo lãnh. Giúp em qua được 3 tháng em đã đi về rồi. Dạ.
Ok, nghĩa là anh chị em, nghĩa là anh của chồng bà lãnh cho chồng, ông anh bà lãnh ông em, chị là người ăn theo, chị là vợ người được ăn theo. Xong rồi qua tới Mỹ chị ly dị, xong bây giờ là 4-5 năm sau chị có ý định là về Việt Nam bà lãnh cho một người chồng mới, một người chồng sau. Ok, đâu có vấn đề đâu chị. Mình bà lãnh thôi, nếu mà là thẻ xanh bà lãnh cho chồng, vợ chồng thì là diện FIA nó hơi chậm, nó cỡ 1.5 năm. Nếu mà trong đủ 5 năm mà chị vô được quốc tịch, ok, thì nó lẹ hơn. Quốc tịch bà lãnh cho vợ chồng là ưu tiên là mới được relative, là có thể là cỡ 1 năm đi phỏng vấn vậy. Đâu đó.
Anh cho em hỏi, như thế mà em về sang năm tới, em về làm đám cưới thì em cần những giấy tờ gì em đem qua đây, mình làm giấy tờ gì bên này trước hả?
Dạ vâng, thì cái giấy kết hôn là đương nhiên phải có rồi, đúng không? Cái giấy kết hôn là cái quan trọng nhất, là xác nhận là hai người là vợ chồng. Cái điều thứ nhì là khi mình nộp đơn sở hữu chú thì Michael khuyên nha, mình nộp càng nhiều càng tốt những cái bằng chứng vợ chồng. Nghĩa là gì? Nghĩa là hình đám cưới, hình đi chơi, hình chụp ở Nha Trang, Vũng Tàu, vân vân, Phan Thiết, ví dụ, ok. Hình đi ăn chơi Sài Gòn, hình đám hỏi cũng rất là quan trọng. Với lại cái liên lạc với nhau, ví dụ chị về lại bên Texas, thì mỗi ngày liên lạc sao, in ra cái bill điện thoại, in ra cái V247, in ra những cái FaceTime, Viber, những gì mà mình có thể xác nhận cho người ta thấy là mình liên hệ với nhau, gọi qua gọi lại với nhau hàng ngày thường xuyên, và hơn nữa những email mà qua lại với nhau thì mình nên in ra để bằng chứng là khi mà chia tay, khi mà về lại bên Mỹ vẫn liên lạc, mình liên hệ với nhau, vân vân. Dạ.
Anh cho em hỏi thêm một câu, khi mà cái bill điện thoại mình phải đi ra chỗ mà mình đặt tiền điện thoại, mình nói họ in ra tờ giấy cho mình ha.
Dường như là được đó chị. Những người khách hàng của bên nhân phòng ở những cái V247 đó, theo những gì người ta nói Michael thôi nha, người ta đi liên lạc với lại công ty, người ta có thể là in ra cái record của cái đó, gọi cái số nào, thì thường thường là gọi con số cell phone ở bên Việt Nam mà, đúng không, thì người ta có thể là biết là cái đó là cái số mà mình gọi thường xuyên hàng ngày.
Dạ, xin chào chị nhé.
Dạ, ok,
dạ, vâng. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào bệnh nhân tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị.
Hello, chào anh, chào luật sư. Cho em hỏi luật sư là vợ em có thẻ xanh, vợ em muốn cho bà già vợ đi qua du lịch chơi có khó dễ luật sư?
Cái vấn đề du lịch nó không có đòi hỏi là mọi người đứng bên này bà lãnh anh ơi. Cái vấn đề du lịch là mọi người Việt Nam có thể là tự đóng phí, tự nộp đơn, tự đăng ký, từ hàng ngày đi phỏng vấn và từ đi phỏng vấn. Nếu mà đầu thì là mình đi qua đây du lịch B1, B2 thôi. Còn nếu mà bị từ chối thì lãnh sự nói là không đủ điều kiện thôi anh. Yeah.
Hello anh. Ok, như vậy thì vấn đề đó cũng dễ dàng mà, phải không thưa luật sư?
Dạ, cái vấn đề thì đi phỏng vấn nhiều khi nó cũng hên xui, nhưng mà nhiều khi nếu mà mình đúng cái điều kiện mà những gì mà lãnh sự người ta muốn, hỏi yêu cầu, thì là thường thường cái xác suất đậu nó cao hơn nhiều. Dạ,
dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của chị luôn ạ.
À, em tên Thủy. Cho em hỏi vậy mà cháu em ở Việt Nam á, nó phỏng vấn xong xuôi hết rồi, người ta nói là bổ túc giấy tờ đầy đủ, không cần bổ túc thêm. Mà bây giờ phỏng vấn thì nó đã đậu, nó nói không nói đậu mà nó nói là xong xuôi hoàn thành những cái hồ giấy tờ mà nó cần thiết bây giờ. Mà nó chưa cấp visa mà nó bắt mình về nhà đợi, nó khảo sát tình hình gì đó không biết nữa. Anh nghĩ nó khảo sát cái gì hả? Mình đợi lâu không anh?
Nó là vợ chồng hay là gì chị?
Vợ chồng.
Dạ, yeah, vợ chồng á, thì là thông thường á, là khi phỏng vấn xong, đôi khi người ta ở phương người ta gửi cái visa, cái bộ hồ sơ. Đôi khi người ta nói đi về nhà để người ta nghiên cứu. Trong cái trường hợp mà người ta nói về nhà nghiên cứu, nó có thể là mất 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 5. Cái đó khó nói lắm chị. Mà trong cái trường hợp mà khi phỏng vấn mà người ta có một cái vấn đề nào đó, khi người ta check cái background, khi người ta nghiên cứu, mà người ta thấy một cái vấn đề mà bị chênh lệch, bị trục trặc, thì người ta có thể là điều tra. Và khi điều tra, người ta có thể là tới nhà, người ta điều tra một người Mỹ, người Việt Nam, người ta muốn nói chuyện với người hàng xóm, nói chuyện với người trong nhà, là thật sự hai cái phái người này có phải là vợ chồng với nhau không, v.v. Thì một lần nữa cái đó khó nói lắm chị ơi. Cái vấn đề mà chuyện này xảy ra, cái này là bình thường chứ không có phải là hiếm đâu chị. Yeah.
À, ví dụ như giờ mình muốn cho nó nhanh thì làm sao?
Well, lâu lâu thì mình vẫn có thể là liên lạc với lãnh sự. Mình nói nó là tôi đã đi phỏng vấn cách đây 3-4 tháng rồi, tại sao vẫn chưa nghe nói gì hết. Mình có thể là liên lạc với lãnh sự qua cái email đó chị.
À, qua email. Mà bây giờ ví dụ như cái người chồng nó đi về Việt Nam làm, ví dụ như người chồng nó muốn về Việt Nam liền để vô cái làm, cầm cái tờ giấy xanh mà nó nói là bổ túc khi mà mình đã đầy đủ qua đó, thì mình vô chồng mình nói nó chịu, nó nghĩ sao anh? Anh nghĩ là làm
được không? Yeah, có thể chứ. Nếu mà cái người chồng từ Mỹ, bay từ Mỹ về mà xin hỏi về cái thủ tục đó, đôi khi người ta vẫn nói chuyện, lãnh sự người ta vẫn nói chuyện. Đôi khi người ta nói là không làm cái đường này nó không có đúng, nếu muốn gì đó, thì liên lạc qua email, qua cái trang mạng của lãnh sự đó. Yeah.
Mà mình đi vô mình hỏi nó vẫn được đúng không anh?
Có thể là được chị. Đôi khi theo cái trường hợp mà nhiều người, Michael thấy nhiều trường hợp vẫn được nói chuyện trực tiếp cũng được. Nhưng mà đôi khi lãnh sự nói thẳng là không có nói chuyện, liên lạc qua email.
Ok vậy. Cảm ơn.
Xin chào chị nhé. Chúc may mắn. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110. Chương trình chúng tôi đang nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao. Và đặc biệt chúng ta đang nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Cho nên quý vị có thể gửi vào những câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Chú ơi, bằng máy nhỏ là dùng Việt Tấn nha.
Chú ơi, bằng máy nhỏ là dùng Việt Tấn nha.
Alo. Tấn. Vâng, Tấn trở lại với vị khán giả khác. Và xin vị nào đang giữ đường dây đó thì nhớ bằng máy lại và alo dùm. Alo.
Dạ, chào chú.
Chưa biết tên ạ. Cô Phương ơi, cô để điện...
Tâm chú ơi, dạ, cho cô hỏi. Cô... Này có đứa cháu nó bảo lệnh mẹ nó mà nó có quốc tịch đó. Nó bảo lệnh mẹ, hai vợ chồng đi luôn. Nhưng mà ông ba nó chỉ vì không chịu đi á. Cho nên mẹ nó đi mà sao giấy tờ nó hơn một năm rồi mà nó chưa có đi được á chú.
Dạ, con có quốc tịch mà lãnh cho mẹ. Cái câu hỏi là tại sao hơn năm rồi mà vẫn chưa được đi thì cái đó khó trả lời lắm cô ơi. Cái lý do là nó có nhiều cái lý do, có thể là làm hồ sơ không có đúng, hoặc là giờ nộp giấy tờ không có đúng ở bên trung tâm visa, hoặc là bên lãnh sự nhiều khi bây giờ người ta cũng rất là bận rộn, người ta đang schedule mà không biết, nhiều khi người ta vô lịch trình không được. Nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà thường thường là có 5 đến 5 rưỡi thường thường là đi phỏng vấn rồi. Dạ.
Dạ. Cứ gọi lên hỏi thì nó nói là phải tại vì là tưởng ba nó đi, cho nên bây giờ phải giờ mẹ nó đây nó nói là hủy giấy tờ ba nó rồi, thì giờ cho mẹ nó đi thôi. Ba nó đi sau này có đi thì làm lại, mà nó cứ chờ mãi, gọi lên thì người ta có nói phải chờ.
Dạ, thường thường là con bảo lãnh mẹ nó dễ lắm chị, em không biết lý do tại sao, nhưng mà có phỏng vấn chưa?
Không, dạ, giấy tờ là xong hết rồi chú.
Phỏng vấn chưa?
Dạ, chưa phỏng vấn, nó chưa gửi giấy tờ về để phỏng vấn.
Ok, à, nói chung là giờ là mình đã hoàn tất hồ sơ rồi, giấy tờ nộp đã đầy đủ bên trung tâm visa, chỉ có đợi phỏng vấn thôi.
Dạ. Dạ. Vậy đợi thôi cô ơi, con đợi thêm nữa nha.
Cái này chắc phải đợi thôi, dạ.
Rồi, xin chào cô nhé. Xin chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cô bạn máy nhỏ lên giùm và đứng gần điện thoại.
Hello.
Rồi, chào cô. Cho biết tên
dạ, cho em hỏi là nếu như mà em đã bảo lãnh ông xã rồi, ông xã có thể sang rồi mà bây giờ ông xã muốn làm bảo lãnh cho bố mẹ ở Việt Nam thì có phải đợi để lúc tỉnh hay là thẻ xanh là làm được vậy ạ?
Hello, luật sư.
Thẻ xanh không có bảo lãnh được ba má định cư, chỉ có quốc tịch bảo lãnh như ba má định cư. Dạ, quốc tịch bà trên không.
Rồi vậy nếu mà vợ chồng bảo lãnh thì khoảng bao lâu thì có thể nộp đơn xin thi quốc tịch được ạ?
Vợ chồng bà lãnh thông thường đó là nếu mà một trong hai người là có quốc tịch mà mình sống chung và tiếp tục với người đó thì là cái người kia trong 3 năm được quyền đăng ký và đi phỏng vấn quốc tịch. Nếu mà hai người mà thẻ xanh hết hoặc là ly dị hoặc một lý do nào đó thì là mình phải đợi đủ 5 năm thẻ xanh rồi mình mới đi đăng ký đi thi quốc tịch.
Dạ, rồi, ok. Dạ, em cảm ơn nhiều nha.
Dạ, vâng chị. Dạ.
8178994110, 8178994110, mời quý vị tiếp tục gọi vào. Để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Mà xin chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ xin lỗi thấy không ạ.
Dạ cho biết quý danh luôn ạ. Dạ vâng.
À, dạ em tên Nghĩa. Dạ, xin chào anh Việt Tấn, chào luật sư ạ.
Dạ anh Nghĩa.
Dạ cho em hỏi là ba má em bảo lãnh bà chị ở Việt Nam á, luật sư. Dạ. Mà bà bị mất vì tai nạn xe cộ ở Việt Nam á. Vậy thì dạ, cái hồ sơ đó bị đóng hay sao luật sư?
Cái người mà đứng ra được bảo lãnh nha, cái người mà được bảo lãnh người chính á, okay. Nghĩa là trong cái trường hợp này là ba má ruột đứng ra bảo lãnh cho con gái ruột nha. Mà nếu mà cái người được bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ nó chết thành đúng.
Dạ, vậy mấy đứa nhỏ mà đi theo mẹ nó cũng không có được tiếp tục làm hồ sơ hả luật sư?
Dạ, đúng anh, mấy đứa nhỏ không được ăn theo mẹ tại vì mẹ qua đời, xin lỗi anh.
Dạ, vậy em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
xin chào. Xin chào, bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Cảm ơn cô Tinh Dũng. Chào luật sư, chào Việt Tấn. Tôi có câu hỏi là tôi có một người em gái đuôi lúc thôi còn mấy ngày giờ là 38-39 tuổi rồi thì làm bảo lãnh có được không vậy?
Anh có quốc tịch Mỹ.
Dạ có quốc tịch Mỹ. Dạ.
Yeah, miễn sao là cái đó là em gái ruột của anh được quyền bảo lãnh chứ? Dạ.
Yeah. Không, em gái nuôi.
Em gái nuôi thì nó hơi khó anh.
Dạ, nuôi nhưng mà nuôi nó từ nhỏ, họ có mấy nuôi sinh mất có mấy ngày từ bệnh viện vậy.
Em nghĩ là không được anh. Dạ, trong cái trường hợp nó rất là khó.
Tức là anh này anh sinh từ trong bệnh viện ra là có cái sanh luôn là giống như là bệnh viện cho đó thưa anh, thưa luật sư.
Em hiểu, em hiểu anh Việt Tấn là cái này không phải là con nuôi mà là ba má của ảnh sinh từ hồi nhỏ.
Đúng rồi, dạ.
Thì cái vấn đề là khó anh ơi, rất là khó. Dạ.
Yeah. Yeah. Thì thôi là mai cho anh nào có về cưới luôn rồi, chắc cứu rồi anh này.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư, cảm ơn việc.
Kiếm anh nào hiền hiền mà đừng có đẹp trai gì là được rồi.
Có ba con rồi anh ơi.
Dạ, xin chào, dạ vâng. Cái gì nói chơi thôi. Vâng, kiếm anh mà Việt Kiều mà không cần đẹp trai, hiền hiền là được rồi. Nhưng mà cũng hơi khó. Xin được chào bạn nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ cho biết quý danh là xin nói điện thoại gần chút xíu ạ.
Em tên Hiền, cho em câu hỏi hỏi thôi. Tại vì đang hồi làm anh vợ đang hồi làm giấy tờ bảo lãnh mẹ vợ qua đây á, mà nhưng mà đang hồi process giấy tờ đó, xong rồi bây giờ mà má vợ em qua đây rồi đó, cũng như là có hỏi là có thể phỏng vấn bên đây được hay là phải gì Việt Nam phỏng vấn.
Má qua theo diện gì anh? Về một cái hai giờ đi du lịch. Đi du lịch.
Hello.
Dạ.
Anh xin nói lại ạ.
Cũng như là anh rể của mình là đi bảo lãnh, đang làm giấy tờ bảo lãnh cũng như má vợ của mình qua đây, nhưng mà má vợ mình qua đây đi du lịch rồi, nhưng mà phải cần trở về Việt Nam lại để phỏng vấn hay là khỏi hay là phỏng vấn ở đây được.
Cái vấn đề này nó hơi tế nhị chút xíu nha anh, là tại vì cái vấn đề cái khó khăn á là nếu mà ở lại đây phỏng vấn thì là nó có một cái nguy hiểm là sở di trú người ta có thể nói rằng là tại sao má, tại sao cô biết là có hồ sơ phỏng vấn bảo lãnh, tại vì con trai cấu tịch trên 21 bảo lãnh cho cô mà cô vẫn đi du lịch qua Mỹ. Mình đã biết là mình có ý định định cư rồi mà có thể là nói dối với hải quan, có thể là nói dối với lãnh sự để lấy cái visa đi du lịch, thì là cái đó có thể là vấn đề. Nào nếu trong cái trường hợp mà thật sự là mình đi du lịch, okay, mình không có ý định ở lại, mình không có một ý định gì hết, xong rồi qua tới đây cái con trai đã mở hồ sơ rồi, xong con trai nói là thôi giờ mở hồ sơ rồi thì má ở đây thì có thể ở lại không, thì có thể ở lại nhé. Yeah. Cái vấn đề là cái ý định mình có ý định định cư trước khi mình vô Mỹ hay không, thì no, cái đó thì nó hơi
như em nhé. Cũng như em chỉ hỏi là cũng như là phải cần gì Việt Nam phỏng vấn lại hay là ở bên đây phỏng vấn luôn vậy thôi.
Thì bà vậy mới nói, thì bà vậy mới nói là nếu mà mình quyết định ở đây phỏng vấn thì nó cái nguy hiểm là tự chú có thể nói rằng là trước khi mình vô mình đã có ý định định cư rồi, là mình nói dối với lại tự chú và lãnh sự, người ta có thể làm khó mình nói dối. Còn nếu mà về Việt Nam phỏng vấn thì đâu có vấn đề em. Dạ.
Đó, tại vì má vợ em qua đây cũng khoảng 5-6 lần rồi, đi du lịch chơi xong rồi Việt Nam lại.
Hiểu anh thì bà vậy mới nói là nếu mà về lãnh sự mà phỏng vấn ở Việt Nam á, thì cái chuyện đó quá đơn giản, là tại mình cứ đợi hồ sơ tiếp tục cho bao giờ thì về tới lãnh sự rồi má về Việt Nam phỏng vấn thôi. Nhưng mà ngược lại nếu mà muốn phỏng vấn ở bên này mà nộp hồ sơ chuyển viện bên này adjustment á, thì là cái nguy hiểm là chính phủ Mỹ, là sở di trú của Mỹ có thể nói là má của ông anh á, coi như là vô trước khi vô Mỹ là có ý định định cư, là nói dối với lãnh sự, nói dối với lại hải quan để vô Mỹ theo diện du lịch, mà thực tế là muốn ở lại Mỹ để phỏng vấn ở Mỹ. Cái đó nó hơi nguy hiểm.
Nếu mà qua đây du lịch mấy lần mà cũng về rồi, tại vì làm giấy tờ du lịch cũng lâu rồi, cho nên mới
dạ, hiểu anh. Gọi thì bà vậy mới nói là nếu mà mình có thể chứng minh là ông á, kỳ này tôi qua là tôi không ý định về ở lại gì hết trơn á, nhưng mà tại vì con hỏi bên nhân phòng luật sư nói là thật sự nếu mà đi du lịch mà không có ý định ở lại, mà đang có mặt ở đây thì có thể là làm hồ sơ ở đây và phỏng vấn ở đây luôn. Dạ.
Yeah. Ok, cảm ơn mình rất nhiều nhé.
Rồi, xin chào. Yeah. Dạ, xin chào, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello. Hello, tôi nghe đây ạ.
Dạ, hello anh.
Dạ, tôi chuyển qua người khác vì nghe ồn quá. Hello. Xin chào, vị nào đang giữ đường dây đó?
Dạ, phải tôi không có cậu?
Dạ, biết tên của cô luôn ạ. Dạ, đúng rồi.
À, tên Hương.
Mời cô Hương.
Tôi muốn hỏi luật sư có làm di chúc không?
Di chúc thì làm ít thôi cô. Dạ. Yeah.
Làm, tức là có làm hả luật sư?
Có làm.
Tức là lâu lâu lại văn phòng cũng làm, mấy cô văn phòng vẫn làm hả luật sư?
Ok, vậy tôi lại văn phòng hả anh tên hả?
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ.
Xin chào
dạ.
Cô.
Chào cô, chào cả chú.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng hai nơi, một tại Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí hoặc ghé qua văn phòng 972-606-9988, 972-606-9988. Đây là ở Arlington Grand Prairie. Và tại Cali Sài Gòn Mall, điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và bên trong khu Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich, quý vị cũng ghé qua để tham khảo, nhớ là lần đầu miễn phí. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo trong chương trình hôm nay. Hello. Xin chào biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, chào cô. Hello. Rồi, chị nghe trong điện thoại giùm nha.
Dạ.
Chị cứ nói đi, dạ. Chị nghe trong điện thoại, đừng
em
nghe ở ngoài.
Em muốn hỏi luật sư cho em cái website để check hồ sơ anh chị em bảo lãnh.
Dạ vâng, cái trang mạng là nhớ là trang mạng của chính phủ Mỹ nha. Nó là USCIS, United States Citizenship.
Sư nói chậm. US
C là Charlie, I là Indian, S là Sam.
Yeah.
GOV là chính phủ, là government, G là G, O là R, V là G, Victor. Yeah.
GOV gì ha?
Yeah.
Xin chào chị nhé.
Là government đó.
Yeah, vâng.
Cái đó là trang mạng của chính phủ của Mỹ nha. Vô đó rồi mình cứ kiếm cái phần mà mà kiếm cái thông tin của cái hồ sơ của mình đó. Dạ.
Dạ. Em muốn hỏi một câu, em bảo lãnh cho em gái năm 2012, em có những cái receipt rồi, sao đến nay em cũng chưa thấy cái giấy tờ gì hết, có sao không luật sư?
Dạ, cái đó bình thường chị, là nhiều khi 2012 chắc phải đợi thêm cũng nhiều khi là 9-10 năm nó mới tới. Dạ. Dạ.
2022 nha, là chờ thờ, chờ cho chị ha.
Dạ.
2022, 10 năm mới bắt đầu sư ha. Dạ.
Dạ vâng, dạ.
8178994110 mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Hello, xin chào bệnh gia tiếp theo. Hello, vị nào đang giữ đường dây đó? Tôi xin lỗi vị thính giả này nha. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với văn phòng luật sư Michael Cao, và đặc biệt ngày hôm nay thì luật sư Cao đang trực tiếp nói chuyện với quý vị. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh và bằng máy nhỏ là Dương Việt Tấn nha. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị nói điện thoại gần chút xíu đi chị.
Hello.
Rồi, chị cho biết tên và gửi câu hỏi luôn ạ.
Cho tôi hỏi câu hỏi chứ. Tôi tên Thu ở Benbury nè.
Mời chị Thu.
Tôi làm bảo lãnh cho.
Rồi chị nói. Hello. Đi. Dạ, chị nói đi, chị đừng
tôi
nghe
làm
trong.
Tôi làm bảo lãnh cho thằng em năm 2007. Mà bây giờ cái mấy đứa kia thì nó có gia đình hết rồi. Còn một đứa nó chưa có gia đình mà năm nay nó 24 tuổi. Thì nó có thể đi được không?
Người em bảo lãnh anh chị em đúng không?
Dạ, anh chị em bảo lãnh anh chị em.
Nhưng mà
năm 2007.
Cái này là nói chuyện là anh chị em hết đúng không? Đâu phải là mấy đứa cháu đúng không? Là con của mấy anh chị em.
Có 4 đứa mà giờ 3 đứa có gia đình rồi. Giờ còn một đứa nó chưa có gia đình. Mà năm nay nó như vậy là 24 tuổi rồi.
Oh no no no, nghĩa là ý của Michael nói là đây là nói chuyện về 4 người anh chị em chứ đâu phải là mấy đứa cháu của anh chị em đúng
không?
Mấy đứa con.
Hai vợ chồng.
Ok rồi. Dạ dạ dạ. Anh chị em á thì cái vấn đề mà có vợ có chồng nó không ảnh hưởng hồ sơ. Nếu mà có vợ có chồng mà có con, nghĩa là mấy đứa cháu á là được ăn theo. Ví dụ như là chị có đứa bà chị ở bên Việt Nam, chị bà lãnh bà chị thì chồng sẽ được đi theo, và mấy đứa nhỏ con của bà chị là mấy đứa cháu của chị á là sẽ được ăn theo ba má, miễn sao là dưới 21 tuổi. Dạ. Yeah. Mà nếu mà không có vợ chồng thì đi mình thôi. Dạ.
Trên 21 tuổi không được đi ạ?
Qua mấy đứa cháu mà trên 21 không được đi, ngoài trừ là nó đủ điều kiện theo cái diện CSPA. Sao xa đất cái diện, cái luật mà nó bảo vệ cho mấy đứa bé được quá 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 tuổi đó, quá 21 á. Dạ.
Ồ, mà xin cho hỏi câu nữa, mà bây giờ là 2007 thì cái hồ sơ đó nó nhận rồi, nhưng mà từ lúc đó bây giờ nó không có trả lời cái gì thì phải chờ hay là phải như thế nào đó?
Là một lần nữa Michael khuyên nha, nếu mà mình có hồ sơ, nếu mà mình có số hóa đơn, thường thường là có hồ sơ, nghĩa là mình cầm trong tay cái hóa đơn của sở di trú từ năm 2007 đúng không chị? Michael khuyên nha, mình nên lên mạng của sở di trú. Hồi nãy Michael cho cái địa chỉ của sở di trú USCIS.gov. Mình lên đó thông bình thường, lâu lâu cứ tuần hay tuần tháng hay tháng gì đó, mình lên đó mình đánh vô xem cái hồ sơ nó tới đâu, mà nếu nó cứ để pending thì ok. Là tại ý của Michael nói là nhiều khi nó để là bộ túc hồ sơ mà mình không biết tới, nó bị hồ sơ uổng lắm. Mình nộp đâu cả gần 9-10 năm rồi mà bây giờ mà bị bộ túc hồ sơ không trả lời mà bị quỷ, nó uổng lắm. Thì nên chắc bây giờ là viện anh chị em nó giải quyết tới tháng 5 2004 chị ơi.
Ở 2004 thôi anh. Nhưng mà
rồi, I'm sorry, là tháng 7 hay là 3, xin lỗi chị, tháng 7 2003. Dạ.
Mà cái sở di trú ở đây, cái sở bên Việt Nam anh?
Nó rồi, sở di trú ở trên mạng chị cứ lên cái trang mạng của sở di trú. Ok, chị đánh cái số receipt number vô, đánh cái số hóa đơn vô. Ok, để cho biết
cái receipt mà người ta chấp nhận cho mình đó hả?
Cái receipt ở trên bên trái á, nó ở trên, upper ở trên á, không phải nằm bên trái, nó có cái số hóa đơn á. Nó có thể là SRC hay là gì đó, ok. Mình đánh cái số đó vô trong cái trang mạng của sở di trú thì mình biết cái hồ sơ nó đang tới đâu liền à.
Ồ, là cái giờ ship mà mình bảo lãnh đó ha anh?
Dạ đúng, cái đơn Y-797 đó, cái nó gọi là cái đơn Y-797, hóa đơn của sở di trú.
Ồ, ok, chị ơn chào chị. Dạ. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Tôi có bảo lãnh cho đàn em đó, nó qua Mỹ đây rồi, nhưng mà trước khi nó qua Mỹ một tháng á, tôi có đóng tiền tài sanh 165 lần cho nó, thì luật sư làm ơn cho biết là khoảng bao lâu thì sẽ gửi về. Cảm ơn.
Nếu mà cái 165 mà mình đóng rồi, cái 165 là cái phí thẻ xanh nha. nếu mà đóng rồi thường thường là qua tới Mỹ 2-3 tuần, 3-4 tuần là nó gửi cái thẻ xanh, là thường thường không có lâu đâu. Nhưng mà cho quý vị nào mà đang bảo lãnh, nhớ như giống như là anh mới trình bày đó, cái phí 165 phải đóng trước khi qua Mỹ, và tại cái phí đó mình không đóng nó không gửi thẻ xanh gì nhỉ?
Tôi đóng trước khi nó qua Mỹ là 1 tháng, và bây giờ nó qua Mỹ được 1 tuần rồi. Thì nếu mà đóng sớm vậy
nó gửi thẻ xanh về anh ơi.
Rồi, cảm ơn
luật sư.
Ok, rồi cảm ơn.
Dạ vâng, thưa quý vị, vì thời gian cũng đã hết rồi cho nên chúng tôi không nhận thêm điện thoại của quý vị. Quý vị có thể gọi qua 2 văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall là 217-703-0903 để tham khảo, hoặc ghé qua tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc văn phòng tại Grand Prairie trong khu Telegon Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988, cũng tham khảo lần đầu miễn phí cho những vấn đề có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, Việt Tấn cũng nghe cái phần đầu câu chuyện mà cái đề tài mà luật sư vừa nói, là có một cái luật sửa soạn nó bắt đầu vào ngày mai là 1 tháng 4, phải không luật sư?
Không phải, luật anh Việt Tấn là thường thường là mỗi 1 năm 1 tháng 4 người ta nhận những cái hồ sơ nộp cho những tháng 1B.
Nhận, dạ vâng, Tấn xin lỗi.
Năm nào là 1 tháng 4, dạ.
Nhận, dạ vâng. Thì trong cái 1B này đó, thì có nhiều người sẽ hỏi là nằm ở một cái business nào thì mới có thể đủ cái điều kiện mà chính phủ sẽ di trú đưa ra để mà có thể bảo lãnh những người lao động qua làm việc cho mình. Chẳng hạn Tấn nói thí dụ như là một cái nhà hàng đang có khoảng chừng 20 người làm. Một cái thí dụ, một cái restaurant, hoặc là một cái cơ xưởng may mà đang có 20 người làm mà cần thêm nữa, thì luật sư có thể đưa ra những cái thí dụ nào mà họ có thể nộp đơn được, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn, là thông thường nha, H1B là cái diện mà nó gọi là cao cấp. H1B là cái chương trình mà bằng cử nhân trở lên.
Dạ vâng.
Ok. Những cái công ty ví dụ như Microsoft, ví dụ như là HP, mấy công ty lớn, mấy cái công ty hãng như hãng dầu, công ty hãng này kia, nó mướn kỹ sư, nó mướn mấy người tiến sĩ ở bên Ấn Độ, bên Trung Quốc, cũng đôi khi có những người cử nhân ở bên Việt Nam mà có kinh nghiệm làm drilling hãng dầu này kia vân vân, thì Michael gặp nhiều trường hợp lắm. Thông thường là những cái chương trình mà H1B mà nộp ngày mai đó là những cái người nhân viên mà có cao cấp, nghĩa là có bằng cử nhân trở lên.
Yeah, right.
Cái diện mà anh Việt Tấn nói là bây giờ hiện tại Việt Nam người ta cũng nói rất là nhiều, anh Việt Tấn người ta quảng cáo nhiều lắm, nhưng mà anh Bà Quyền rất là cẩn thận nha. Trong những cái trường hợp là nhà hàng mướn ở đầu bếp, hay là một hãng gì đó mướn một người mà nói chung là nó gọi là unskilled labor EB3 nha. Nên rất là cẩn thận anh Việt Tấn, là tại vì theo Michael thấy cái diện nó rất là khó.
Khó quá.
Khó là tại vì mỗi một năm visa nó cho 10.000, mà H1B nó cho 65.000, mà mỗi năm nay là Michael dự định đó là nó nộp vô ít nhất là 200.000 cái hồ sơ cho cái 65.000 đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là bốc thăm đó, anh Việt Tấn, sau khi
dạ vâng.
Là người ta ngưng nhận hồ sơ nữa. Lúc đó người ta vô lottery để bốc thăm là ai được ai không á. Cái vấn đề mà unskilled labor mà người ta đang quảng cáo ở Việt Nam là cái diện EB3 đó.
Dạ vâng.
Thì Michael thấy nó rất là khó.
Mơ hồ ạ. Hơi mơ hồ.
Xác suất mà được đậu nó hơi xa xôi anh Việt Tấn ơi. Dạ.
Dạ vâng.
Chính Michael cũng không nhận mấy hồ sơ và không làm. Dạ.
Dạ vâng, rồi cái câu cuối cùng mà nhiều người vẫn còn đang bị dụ là đã cho con nuôi rồi là không thể nào đứa bé đó quay lại bà mà bảo lãnh cha mẹ ruột được, phải không thưa luật sư? Chắc
dạ,
chắn 100%.
Dạ vâng, một khi dạ vâng. Đã bỏ con nuôi rồi mà trong cái trường hợp mà giấy tờ luật pháp trên tòa án này kia đó, thì cái vấn đề quay ngược lại là hết quay được lại được.
Không có đường quay về, vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều với chương trình ngày hôm nay, và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc chương trình ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas như anh Việt Tấn đã giới thiệu, và rất là cảm ơn anh Michael Huấn Nhân, phòng ở Ben Garland trên Cali Sài Gòn Mall, và cũng ở dưới Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin chào anh Việt Tấn và xin Michael xin chào quý vị, và xin hẹn lại thứ năm tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.